Tiên Luyện Chi Lộ, chương 679, Lực Lượng Chí Tôn, góc truyện audio.com, chân tiên, huyết giao long này không ngờ là cấp bậc chân tiên, tình huống như thế đủ để cho phần lớn tu sĩ tinh anh của Chu Vương Triều tại trường rơi vào kinh hãi run sợ. Tiên nhân buông xuống đó chính là cao cao tại thượng vượt lên trên hết thảy. Nhưng mà cấp chân tiên buông xuống cũng không có làm cho mọi người ở đây mất đi chiến ý. Đằng, trên người hai người Trương Hằng cùng Huyền Long Đại Vương chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại dâng lên một chiến ý như chờ mong đã lâu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, người và ta hai người hợp lực giết chết huyết giao Long Vương này. Huyền Long Đại Vương cùng Trương Hằng lại đứng ở cùng một trận doanh, hai người trao đổi tâm thần, chỉ chốc lát liền hiểu được dụng ý cùng ý tưởng của nhau. Các ngươi như con kiến nho nhỏ mà dám khiêu chiến với bổn vương. Ha ha ha, huyết sắc giao long vương biến thành thân ảnh màu máu cao lớn, đứng sừng sững trên không trung, phát ra một tràng tiếng cười khinh miệt. Theo tiếng cười của hắn, trong dòng sông màu máu phía dưới nổi lên sóng máu cuồn cuộn trông thật đáng sợ. Sát sát, vô số huyết quái giết chóc cùng nhóm tu sĩ tinh anh của Chu Vương Triều còn lại. Triển khai một trường chiến đấu cực kỳ tàn khốc, mỗi thời mỗi khắc đều có thi thể quái vật màu máu dung nhập vào huyết hà. Đồng thời kèm theo tiếng răng rắc của tinh thạch màu máu vỡ vụn. Chu Vương Triều bên này, số lượng tu sĩ tuy rằng ít hơn nhưng chung quy là tinh anh trong nhất giới, cũng có hơn 10 cường giả cấm kỵ tọa chấn. Trong lúc nhất thời, huyết quái giết chóc chỉ lãnh phần bị giết hại, tu sĩ nhân loại bị thương nặng cũng không nhiều lắm. Trước để bổn vương vui đùa với hai các ngươi, sau đó giải quyết đám tiểu lâu la kia. Huyết sắc giao long vương ở trạng thái hình người, trong mắt lộ ra vài tia âm lãnh trêu tức, lóe ra hào quang hai màu vàng đỏ yêu dị. Nhìn lướt qua hai người Trương Hằng, đối với vận mệnh bi thảm của phần đông huyết quái giết chóc. Huyết sắc giao long vương cũng không thèm để ý, nó là vua của dòng sông màu máu, lãnh đạo rất nhiều huyết quái giết chóc nhiều đến nổi ngay cả chính hắn cũng đếm không hết. Ha ha, ta cảm thấy rất hứng thú được giết chết nhân vật cấp chân tiên. Huyền Long Đại Vương, chúng ta cùng lên đi. Xem cuối cùng ai lấy được cái mạng của con huyết sắc giao long này. Chiến ý trên người Trương Hằng kéo lên đến đỉnh điểm, cơ thể toàn thân đều hơi run run. Có thể thấy được sự hưng phấn của hắn. Được, xem ai giết chết nó trước. Huyền Long Đại Vương cũng nói với vẻ mặt hưng phấn, khí thế trên người xông lên tận trời, nhắm tới hướng dòng sông màu máu phủ chụp xuống, lại làm cho không ít công kích và di chuyển của huyết quái giết chóc phát sinh trì trệ. Giờ khắc này, hai nhân vật đỉnh phong cấp boss cường đại nhất của Chu Vương Triều, sinh ra chiến ý muốn chiến một trận. Tình hình như thế làm cho các cường giả cấm kỵ còn lại đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, đồng dạng cũng khiến cho đại bộ phận tu sĩ khôi phục tự tin cùng chiến ý. Huyền Long Đại Vương và Trương Hằng thực lực đều vượt qua cùng cấp một bậc. Hai người bọn họ rốt cuộc ai sẽ trở thành người thắng đây? Những tu sĩ này nảy sinh lòng tò mò, đều thầm nghĩ như thế. Vô tình, trong lòng mọi người đều có một nhận thức. Trương Hằng cùng Huyền Long Đại Vương khẳng định có khả năng đánh chết huyết sắc giao long vương cấp chân tiên trước mắt này, chỉ khác nhau. Góc truyện audio.com, là ai trước ai sau mà thôi. Rào, huyết sắc giao long vương thấy bộ dáng của hai người như ăn chắc hạ được mình như vậy. Không khỏi tức giận sôi trào. Sinh sống trong thông thiên huyết tế hà, dòng sông màu máu này một ngày không khô kiệt thì hắn cũng bất tử bất diệt. Đồng thời, với tu vi cấp chân tiên của hắn, chiến đấu ngay tại khu vực huyết hà này còn có ưu thế địa lý thật lớn. Đối phó với mấy tên bán tiên hạ giới, hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Vù, huyết sắc giao long vương cũng không có hóa thành bản tôn thân hình như một tia chớp màu máu đánh úp tới hướng hai người Trương Hằng. Ầm ầm, huyết sắc giao long vương không sợ cận chiến, liên tục tung ra mấy quyền, đồng thời phân biệt nện xuống hai người. Hắn tin tưởng 10 phần, dựa vào nhân vật cấp chân tiên nhất định có thể ăn đứt hai người này. Đánh đi, Trương Hằng khẽ quát một tiếng, cơ bắp trên một cánh tay nổi vồng lên. Kêu lốp bốp vang động tàn phát ra một lực lượng khủng bố. Đồng thời, trên nắm tay hắn phủ kín một tầng kim quang sáng rực. Huyền Long Đại Vương cũng không tụt hậu, chậm rãi hít một hơi, ngay sau đó đột nhiên đánh ra một trường như lôi đình, một đoàn hư ảnh trường kình màu vàng, bám vào trên tay hắn. Ầm ầm, bốn quyền trường va chạm nhau, sinh ra một lực lượng đáng sợ. Sóng gợn không gian cuồn cuộn khủng bố nhộn nhạo cuốn ra bốn phương tám hướng. Công kích qua đi, lập tức phân thắng bại, Trương Hằng cùng Huyền Long Đại Vương vẫn đứng vững vàng tại chỗ. Sóng gợn không gian kia đối với bọn họ không có mảy may tác dụng gì. Còn huyết sắc giao long vương, thân thể lại liên tục thối lui ra sau mấy bước, khó khăn lắm mới ổn định lại. Điều này, như thế nào có thể? Huyết sắc giao long vương mặt đầy vẻ kinh dị, hơi bị đả kích một chút, nó vẫn luôn tự ngạo cho rằng mình có ưu thế về lực lượng, nhưng không ngờ lực lượng của hai người này lại đều khủng bố như thế. Hắn không thể tưởng tượng tu sĩ trong hạ giới lại có thể có lực lượng cơ thể nghịch thiên như thế. Nhân vật như vậy, trong nhất giới chỉ xuất hiện một người đã là kỳ tích rồi. Nhưng tại đây, nhân vật cấp biến thái như vậy còn đồng thời xuất hiện hai người. Đánh đi, Trương Hằng quát lên một tiếng lớn, trong ánh mắt toát ra vài tia quyết đoán, hóa thành một tàn ảnh màu vàng nhạt vọt tới trước mặt thân ảnh cao lớn của huyết sắc giao long vương. Ầm ầm ầm, không nói hai lời, hắn lại bắt đầu món đấm đá cận chiến mà hắn ưa thích nhất. Thình thình thình, ầm ầm ầm, quyền trưởng đan sen lẫn lộn tốc độ nhanh như tia chớp, ngay cả thần thức đều khó có thể nắm giữ. Huyền Long Đại Vương ngẩn ra, không nghĩ tới công kích của Trương Hằng lại nhanh đến như vậy. Đối phương dù sao cũng là cấp chân tiên, là nhân vật tuyệt thế ngự trị trên nhất giới, tu sĩ hạ giới một khi đối mặt với hắn nhiều ít cũng phải có chút cố kỵ. Nhưng Trương Hằng lại không nói hai lời, xông lên đánh loạn xạ. Ta không thể tụt lại sau Trương Hằng. Thân thể của Huyền Long Đại Vương như ma vương, vù một tiếng cũng phòng vọt tới cùng Trương Hằng cùng nhau triển khai công kích cận chiến như bão táp lên thân mình huyết sắc giao long vương này. Ầm ầm ầm, tiếng công kích quyền cước vang lên không ngừng, mặc dù cách từ rất xa cũng chấn động lòng người. Trong giao chiến cự ly gần, tốc độ công kích của cơ thể là nhanh nhất cũng là không hợp đạo lý nhất, bá đạo nhất. Nó phải, gocchuyenaudio.com, nhanh hơn rất nhiều so với thần thông pháp thuật né tránh cực kỳ khó khăn. Dưới tình huống như vậy cho dù muốn thuấn di cũng là hữu tâm vô lực. Ầm ầm ầm, ở trước mặt hai người lực lượng chí tôn trong nhất giới, chỉ phút chốc huyết sắc giao long vương bị đánh cho mình mẩy đầy thương tích, chỉ toàn lực chống đỡ. Không có lòng nào trả đòn. Growl, ngay lúc đó, từ trên người huyết sắc giao long vương trào ra một màn huyết quang tận trời kèm theo tiếng gầm phẫn nộ đến cực điểm, bức Trương Hằng cùng Huyền Long Đại Vương văng ra. Trong chốc lát, huyết sắc giao long vương hóa thành bản tôn dài đến mấy ngàn thước gây nên sóng gió dậy trời, toàn bộ dòng sông màu máu lay động rung chuyển như ngày tận thế buông xuống. Đây là các ngươi tự tìm đường chết. Huyết sắc giao long vương phát ra một tiếng giống giang trời, gió lốc màu máu cường đại quét ngang tới hướng tất cả tu sĩ. Vũ, thoáng chốc trên hư không hiện ra một lốc xoáy màu máu, khuấy động toàn bộ dòng sông màu máu. Không xong, chúng tu sĩ cả kinh kêu lên, con thuyền màu xám dưới chân bọn họ. Đều không tự chủ được di chuyển hướng vào trong lốc xoáy màu máu. Hôm nay, bổn vương phải cho các ngươi táng thân trong thông thiên huyết tế hà trở thành chất dinh dưỡng của ta. Huyết sắc giao long vương thân ở giữa lốc xoáy màu máu kia. Từ trong miệng rồng truyền đến lực hút cực kỳ mãnh liệt khiến tất cả các con thuyền đều bay đi vào hướng lốc xoáy. Trương Hằng biến sắc, phát hiện con thuyền màu xám của đám người Vân Dịch, Lạc Hà cũng không làm chủ được dần dần trôi vào trong lốc xoáy. Tất cả tu sĩ đều không thể may mắn thoát khỏi. Sư tôn, Vân Dịch mặt đầy vẻ sợ hãi. Hắn đứng trên chiếc thuyền màu xám, dùng hết toàn lực nhưng không cách nào ngăn cản vận mệnh của chiếc thuyền dưới chân mình khỏi tới gần lốc xoáy màu máu kia. Đừng nói là tu sĩ độ kiếp kỳ như hắn, ngay cả các chiếc thuyền màu xám dưới chân tu sĩ đại thừa kỳ cũng không chịu khống chế, nhiều nhất chỉ có thể làm cho nó giảm chậm một chút tốc độ tới gần lốc xoáy màu máu kia mà thôi. Lạc Hà cổ thương đứng trên chiếc thuyền màu xám. Ánh mắt nhìn về hướng Trương Hằng hỏi ý, muốn chúng ta tới hỗ trợ hay không? Cổ thương dùng thần thức truyền âm hỏi Trương Hằng, Lạc Hà ở bên cạnh hắn nhưng không có lên tiếng. Không cần, Trương Hằng khẽ phun ra hai chữ, lạnh lùng nhìn huyết sắc giao long vương khuấy động dòng sông màu máu làm cho sóng gió nổi lên cuồn cuộn bất an. Bên phía Huyền Long Đại Vương kia cũng không sai biệt lắm. Kim Bằng Yêu Thánh Vương có vẻ lo lắng nói, Huyền Long Đại Vương, không bằng chúng ta cùng tiến lên, không tin là đấu không lại một chân tiên. Thân ảnh khô gầy mặt che lấp dưới nón che kia thanh âm khàn khàn rơi vào bên tai Huyền Long Đại Vương. Nhân vật cấp chân tiên ở hạ giới đích xác khó đối phó. Ở trong thông thiên huyết tế hà lại là bất tử bất diệt, người có nắm chắc giết chết nó hay không? Không cần, ta cùng Trương Hằng hai người liên thủ ước chừng có 8 phần nắm chắc giết chết nó. Sát khí trong mắt Huyền Long Đại Vương càng ngày càng nồng đậm. Đây là ngươi chán sống rồi. Trên thân thể cao lớn như ma vương của Huyền Long Đại Vương, đột nhiên dâng lên một vầng hào quang màu vàng rực rỡ. Khí thế ngạo thị thiên địa hoàn vũ, mang theo một lực lượng có thể nói cực kỳ khủng bố. Cách chương.